Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Về số lượng thì theo kinh Địa Trì, kinh An Lạc và trong nghĩa sớ của Phạm Vọng thì chỉ cần một vị giới sư, bởi vì giới sư là người giữ vai trò trung gian, chỉ là hướng dẫn chúng ta thọ giới. Còn chúng ta thọ giới, chúng ta đắc giới là đắc giới với Đức Phật. Yết ma giáo thọ đó là những vị Bồ Tát. Do đó chỉ cần một người đứng đại diện, đứng ra hướng dẫn chúng ta là chúng ta được thọ giới, được đắc giới. Khác ở giới tinh văn, giới tinh văn muốn thọ giới tỳ kheo thì cần phải có tam sư và thất chứng. Tam sư một là hòa thượng đàn đầu truyền giới, hai là yết ma a xà lê, ba là giáo thọ a xà lê, và cùng với bảy vị tôn chứng tăng già gọi là hội đồng thập sư hay gọi là tam sư thất chứng. Với điều kiện hội đủ, hội đồng thập sư, tam sư, thất chứng như vậy mới đủ năng lực mà truyền trao giới pháp cho vị thầy tỳ kheo. Còn giới Bồ Tát thì chúng ta thọ giới, chúng ta đắc giới là đắc giới với Phật. Do đó chúng ta chỉ cần một người có đầy đủ những đức tính đó đứng ra hướng dẫn cho chúng ta để chúng ta thọ giới là chúng ta đã được đắc giới. Thì đó là hai điều kiện cần thiết căn bản để việc truyền thọ giới được thành tựu. Một là điều kiện yêu cầu của giới tử, hai là điều kiện của giới sư. Về thể thức thọ giới thì tùy theo mỗi bộ kinh. Ví dụ như kinh An Lạc thì nói có ba cách thọ giới. Một là thọ giới với chư Phật, chư Bồ Tát. Hai là thọ giới với pháp sư. Ba là tự phát tâm thọ giới. Theo kinh Phạm Vọng thì cũng có phân ra thứ bậc, cũng có cho chúng ta tự nguyện phát tâm thọ giới, nhưng với điều kiện như thế nào. Còn bây giờ chúng ta chỉ biết đơn giản nhất là hiện tại của chúng ta muốn được thọ giới, muốn được đắc thành giới thể cho chúng ta thì chúng ta phải nhờ chư tăng là người đứng ra thiết lập đàn tràng và truyền trao giới pháp. Ở quốc độ chúng ta, ở xã hội hiện tại chúng ta ở đây, chúng ta tự phát tâm thọ giới không bao giờ đắc giới, bởi chúng ta không được đầy đủ những điều kiện mà tự thể thọ giới được. Do đó chúng ta bắt buộc phải thọ giới với pháp sư, với người hướng dẫn. Đơn giản nhất là ai muốn thọ giới Bồ Tát cứ thưa lên thầy trụ trì. Thầy trụ trì lấy danh sách được ví dụ như 15 vị, 20 vị phát tâm thọ giới Bồ Tát. Một là thầy sẽ đưa đến những đàn truyền giới. Chẳng hạn như đàn truyền giới của thành phố chúng ta chuẩn bị vào tháng 10 sẽ khai mở. Thì thầy sẽ đưa chúng ta đến đàn truyền giới đó để chúng ta được thọ giới Bồ Tát. Hoặc là thầy sẽ thỉnh chư tôn đức giới sư đến đây trực tiếp truyền trao giới pháp tại tiền viện đây cho chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần biết mình đầy đủ điều kiện, còn vị pháp sư điều kiện như thế nào để thầy trụ trì, để người đứng ra tổ chức hướng dẫn lo, mình khỏi quan tâm. Còn phương thức thọ trì như thế nào thì đến đó thầy hướng dẫn chúng ta sao chúng ta làm theo vậy. Chúng ta chỉ hiểu sơ qua, biết được những điều như vậy là được rồi. Còn biết nhiều quá đến chừng đó rồi khởi tâm phân biệt việc này việc kia, không có tâm mong cầu thọ giới thì giới thể cũng không thể đắc trọn vẹn được. Do đó từ sớm đến giờ chúng ta học, chúng ta biết qua điều kiện của chúng ta, chúng ta thấy mình đã đủ điều kiện thọ giới. Còn những việc còn lại, ghi nhớ được điều nào tốt, không ghi nhớ cũng không sao. Không nhớ những điều nãy giờ chúng tôi nói cũng không sao. Chỉ cần biết mình đủ điều kiện thọ giới mà mình đang muốn phát tâm thọ giới. Do đó xin với thầy trụ trì, thầy trụ trì sẽ báo là ngày nào đó đến đây để thầy truyền giới. Thì khi đến đây thầy hướng dẫn thế nào chúng ta thực hành theo như vậy thì chúng ta sẽ đắc thành giới thể. Còn những việc khác chúng ta biết nhiều quá, nhiều lúc đến đó chúng ta chỉ phân tâm mà xem thầy làm đúng giống như hôm rồi chúng ta học hay không. Với cái tâm phân, với tâm động như vậy thì cũng khó mà đắc thành giới thể cho chúng ta. Còn khi mà thọ giới rồi, khi thọ giới rồi thì chúng ta phải thường xuyên về chùa Bồ Tát theo định kỳ mỗi tháng 2 lần. Hai lần về chùa để Bồ Tát. Thì khi về chùa thì đương nhiên là có chư tăng, có quý thầy, có quý sư cô đọc lại điều giới của Bồ Tát, thì là có quý thầy, quý sư cô phụ trách rồi. Chúng ta chỉ về chúng ta nghe lại. Còn nghi thức Bồ Tát như thế nào thì có quý thầy, quý sư cô đã thực hiện rồi, chúng ta cứ làm theo là được. Nhớ là mình đã thọ giới thì mỗi tháng 2 kỳ về chùa để dự lễ Bồ Tát. Còn có trường hợp chúng ta được quyền Bồ Tát ở nhà, có những trường hợp được quyền Bồ Tát ở nhà không đến chùa vẫn không bị phạm, nhưng trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ, chúng ta đây không áp dụng được. Ví dụ nhà chúng ta phải cách chùa bao xa, điều kiện đi lại như thế nào, hoàn cảnh như thế nào mà tất cả chúng ta đây không rơi vào trường hợp đó. Do đó là khi Bồ Tát là bắt buộc chúng ta phải trở về chùa để Bồ Tát. Còn có những trường hợp là nếu như mà chúng ta được tự Bồ Tát ở nhà, hoặc là được những điều kiện mà chúng ta được ở nhà Bồ Tát mà nhà chúng ta con cháu nó đông đúc, chúng ta không thể nào Bồ Tát được, thì những trường hợp đó chúng ta phải áp dụng những cái phương thức nào? Thì những phương thức đó hiện tại chúng ta cũng không áp dụng được, bởi chúng ta trong điều kiện hiện tại là chúng ta bắt buộc phải về chùa dự lễ Bồ Tát thôi. Do đó những điều còn lại nó không có liên quan với chúng ta. Cần tìm hiểu để làm gì không? Không cần tìm hiểu mất thời gian. Nếu hiểu rành rẽ về nó thì có điều kiện thì chúng ta, hoặc là chúng ta rơi vào trường hợp đó, chúng ta biết cách chúng ta áp dụng. Bây giờ có phân tích, có giải thích, có trình bày ra mà chúng ta cũng không rơi vào trường hợp đó. Tất cả luôn chứ không phải là chỉ một riêng một vài người cá nhân nào. Thì do đó tóm lại, cái việc thọ giới của chúng ta thì trong chúng ta đây chắc hẳn là chúng ta được đầy đủ nhân duyên, đầy đủ điều kiện thọ giới. Ai phát tâm thọ giới cứ đăng ký. Rồi cái việc truyền giới, chọn lựa giới sư, nghi thức truyền như thế nào có thầy trụ trì lo. Còn Bồ Tát như thế nào, nghi thức Bồ Tát, về dự lễ Bồ Tát thế nào thì chỉ cần thầy ở đây báo Bồ Tát vào lúc mấy giờ ngày nào, đến ngày giờ đó chúng ta về đây chúng ta dự lễ, thì chúng ta thực hành theo những điều của thầy hoặc là quý sư cô đây hướng dẫn là được rồi. Còn trường hợp chúng ta thọ giới rồi mà lỡ chúng ta có những điều sai phạm thì phải như thế nào? Đó là điều chúng ta cần quan tâm. Ví dụ như giờ chúng ta lỡ phạm phải những điều giới trọng thì nó có mất giới hay không? Mà mất giới thì chúng ta có được sám hối, có được thanh tịnh trở lại, hay là chúng ta phải thọ giới lại, hay là chúng ta phạm vào điều đó chúng ta không thể được, không được thọ giới trở lại? Thì đó những là những điều chúng ta cần quan tâm. Bây giờ trường hợp mà xả giới hoặc là mất giới thì nó có 2 nguyên nhân. Một là thối thất tâm Bồ Đề, nghĩa là chúng ta không còn tâm hướng về Tam Bảo, hướng về Đạo Pháp. Chúng ta nói bây giờ hết duyên với Tam Bảo rồi, giờ chỉ muốn ở nhà hưởng thụ cuộc sống của gia đình với chồng với con thôi, không còn biết Tam Bảo là ai, không cần biết Phật Pháp Tăng là ai. thì xả bỏ tâm đó thì đồng nghĩa với sự mất giới. Trường hợp thứ hai đó là phạm những điều giới, phạm thượng phẩm truyền thì coi như đã xả giới, phải thọ lại. Trường hợp này sám hối không có hiệu quả. Ngoài ra, nếu phạm một trong thất nghịch thì đương nhiên mất giới. Trong trường hợp này không thể sám hối cho tiêu tội và cũng không được thọ giới lại. Nghĩa là chúng ta lỡ phạm vào một trong 10 điều giới trọng thì xem như chúng ta mất giới hoặc là tự xả giới. Thì chúng ta, những trường hợp này nói là chúng ta sám hối thì nó không có đem lại giới thể cho chúng ta. Nhưng chúng ta phạm vào những điều giới nhẹ hơn thì khi phạm chúng ta được sám hối. Sám hối đến khi nào thấy hạo tướng thì lúc đó chúng ta tự đắc giới. Thấy hạo tướng là tự đắc giới. Còn trường hợp phạm vào những điều trọng thì sám hối xong chúng ta phải thọ giới lại. Còn rơi vào 7 trường hợp giết cha, giết mẹ, giết hòa thượng, giết A Xà Lê thì rơi vào những trường hợp đó thì chúng ta mất giới mà chúng ta không được thọ giới lại. Còn chúng ta phạm như thế nào gọi là phạm trọng, phạm như thế nào mà rơi vào từng cái sự việc cụ thể thì chúng ta học vào từng điều giới thì lúc đó chúng ta sẽ nắm rõ hơn. Ví dụ như vẫn là một trường hợp giết người, nhưng mà chúng ta rơi vào trường hợp là nặng hay là nhẹ, được sám hối rồi sám hối đó nó trở lại đắc giới, hay là sám hối xong chúng ta phải thọ lại giới, hoặc là chúng ta giết người xong rồi chúng ta bị phạm, mà phạm rồi chúng ta không được thọ giới, có sám hối đi nữa cũng không được thọ giới. Thì từng cái chi tiết cụ thể thì lần lượt học vào từng điều giới chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Rồi nói về sám hối thì nó có 2 cách sám hối. Theo quan điểm của Bồ Tát thì nếu người phạm 10 giới trọng, ngày đêm 6 thời lễ bái chư Phật cho đến khi thấy hạo tướng, như chư Phật đến so đầu, thấy hào quang của Phật, thấy hoa sen hoặc các tướng kỳ lạ khác thì tội được tiêu diệt. Nhưng nếu không thấy được hạo tướng thì phải thọ giới lại. Trường hợp thứ hai, nếu phạm vào 48 giới khinh thì đối thủ sám hối với một người, tội liền tiêu diệt. Người được nhận sám hối tốt nhất phải là chúng Bồ Tát thanh tịnh đồng pháp. Nếu như không có Bồ Tát thì sám hối với tỳ kheo thanh văn cũng được. Ngoài ra nếu có phạm giới nhẹ mà không gặp người thanh tịnh để sám hối thì tự trách tâm, tội đó cũng được tiêu diệt. Đó là nói về cái việc sám hối theo quan điểm của kinh Phạm Vọng. Nghĩa là chúng ta lỡ phạm vào những điều sai thì chúng ta sám hối. Sám hối chúng ta thấy hình tướng lạ, thấy Đức Phật đến so đầu, thấy Bồ Tát hiện về thì đó là cái triệu chứng, một cái điềm mà báo cho chúng ta biết là chúng ta đã hết tội. Nhưng mà nếu như chúng ta không thấy mình hảo tướng thì chúng ta phải thọ giới lại. Còn nếu như thấy những điểm đó mà thấy mình được hảo tướng, tướng người được mập mạp, được đẹp ra, gọi là hảo tướng, thì trường hợp đó chúng ta không cần phải thọ giới, nghĩa là chúng ta đã đắc giới trở lại rồi. Còn nếu như chúng ta lỡ phạm vào những điều nhẹ, thiên nhẹ, thì chúng ta sẽ sám hối với một vị Bồ Tát đồng hành với chúng ta. Nếu tìm mà không có vị Bồ Tát đồng hành, chúng ta có thể đến sám hối với một vị thầy tỳ kheo cũng được. Vị tỳ kheo đó không thọ giới Bồ Tát, chúng ta vẫn sám hối với vị đó được. Còn nếu không tìm được một người đồng phạm hạnh như mình, không tìm được một vị tăng để sám hối, mà cái điều giới chúng ta phạm là những cái thiên nhẹ, thì chúng ta cũng có thể tự trách tâm. Tự trách tâm thì Khi chánh tâm xong thì chúng ta cũng được trở lại thanh tịnh. Đó là sám hối theo tinh thần của kinh Phạm Vọng. Còn theo tinh thần của Bồ Tát thuộc Du Già thì điều này chúng ta không quan tâm, bởi vì bộ Du Già không có truyền tại Việt Nam, do đó tìm hiểu chỉ để tăng thêm kiến thức, mà hiểu nhiều quá nó rối, không nhớ cái nào mình được áp dụng, cái nào mình không được áp dụng. Thì do đó chúng ta giới hạn lại một số điều chúng liên quan đối với chúng ta. Nhưng mà khi ở những cái trường, những cái nơi khác thì khi hướng dẫn thì chúng ta phải trình bày hết. Để tại nơi đó là những chư tăng, quý thầy, quý sư cô, thì quý thầy, quý sư cô khi hiểu, khi học, tìm hiểu thì phải tìm hiểu cho nó cặn kẽ, hoặc tìm hiểu cho nó khái quát hết những điều cần thiết. Còn chúng ta thì do cái việc học chúng ta nó cũng bị giới hạn, do đó chúng ta chỉ tìm hiểu những điều liên quan, còn những điều ngoài ra thì chúng ta có thể chúng ta lượt qua. Thì đó là nói về cái sự sám hối của Bồ Tát. Thì chính vì sự sám hối đó, có những trường hợp là chúng ta phải lại sám hối, phải được thấy hảo tướng, có trường hợp không thấy hảo tướng. Có trường hợp là chúng ta sám hối với một vị Bồ Tát đồng phạm hạnh, có trường hợp chúng ta sám hối với một vị tỳ kheo. Và cũng có trường hợp chúng ta có thể tự trách tâm. Thì do vậy chúng ta thấy giới thì nó có nhiều, có phạm, có pháp sám. Do đó chúng ta thọ giới xong, chúng ta biết tự điều chỉnh, tự làm sao cho mình thanh tịnh, đừng nhìn vào người khác. Ai có phạm giới thì chúng ta cũng đừng quan tâm lắm, tự người đó biết mình sai mình phạm, tự người đó biết khắc phục sửa chữa. Cũng giống như vậy, Phật tử chúng ta khi đến chùa, chúng ta tu học thì cứ làm theo cái sự hướng dẫn tu học của chư tăng, đừng quan tâm tới thầy này có những sai phạm này, thầy kia hôm qua có những sai phạm khác. Trong 250 giới của tỳ kheo, 348 giới tỳ kheo ni, có những điều sám hối rất đơn giản. Chúng tôi đơn cử, trong điều giới của tỳ kheo có 4 điều giới gọi là hướng bị hối. Hướng bị hối có nghĩa là hướng đến người khác, nói lên sự hối lỗi của mình thì được thanh tịnh trở lại. Ví dụ như giờ hôm nay chúng tôi thọ trai cùng với quý Phật tử ở đây, đạo tràng ở đây, mà giả dụ như đạo tràng không được trang nghiêm giống như lúc trưa này, mà trong lúc mà thọ trai có nhiều người có cảm tình quý mến chúng tôi, lại nói là gấp thêm thức ăn này cho chúng tôi, hoặc là trong lúc mà đang thọ trai có sư cô, có bên nhà trù bưng thức ăn rọi thêm, nói là bây giờ thầy giáo thọ thích món này, thôi cho thầy giáo thọ thêm miếng này nữa. Thì nếu như chúng tôi không ngăn cản lại thì chúng tôi phạm vào cái một điều giới trong 4 điều giới hướng bị hối. Tại bởi như vậy là ăn mít chúng, chúng tôi được ăn nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn. Hoặc là khi đi đâu chúng tôi có người Phật tử đi theo, thì mỗi lần mà thọ trai thì người Phật tử này cứ nói là thầy thích ăn món này, đem món đó đến cho thầy. Và nếu vậy thì những thầy khác ngồi đó như thế nào? Không được quyền ưu tiên. Chúng tôi đi đâu đem theo người thì được ăn uống ưu tiên thoải mái. Đó là mít chúng, là không được, là phạm vào một trong những điều giới của hướng bị hối. Nhưng nếu ngay lúc đó chúng tôi nói là thôi được rồi, để cho thầy cùng với những thầy khác ăn chung cùng giống nhau, thì chúng tôi không phạm. Còn nếu như lúc đó mà chúng tôi không nói, chúng tôi muốn được ăn món đó, tại bản thân mình thích mà, mình thích món đó, mình muốn được ăn món đó, thì ngay lúc mình ăn thì đương nhiên mình phạm. Mình phạm nhưng mà sau đó trở về phòng mới nhớ lại cái việc hồi trưa, việc đó là không đúng. Rồi có một thầy nào qua phòng chúng tôi nói là hồi trưa lúc thọ trai có Phật tử đem món đó nói dạng vậy đó, thì chúng tôi đã phạm vào một cái điều giới mà chúng tôi thấy việc đó là việc không nên làm. Từ nay về sau chắc chúng tôi sẽ không để trường hợp có xảy ra. đó là hướng bị hối, nghĩa là hướng đến người khác nói lên cái sự hối lỗi của mình. Mình biết đó là sai, mình hối lỗi, mình khắc phục, sau này mình không có phạm phải nữa, thì nói một lời như vậy thì tội nó liền tiêu, gọi là hướng bị hối. Chỉ cần hướng đến người khác là hết tội. Cần có những điều trong 100 pháp chúng học, có những điều thì khi chúng ta vừa nhận biết đó là điều sai, sau này chúng ta không làm những điều sai đó. Chỉ cần cái tâm hướng về cái điều thiện, nghĩa là biết, nhận biết được đó là điều sai, sau này sẽ không làm điều sai đó. Chỉ cần trách tâm như vậy thì cũng trở lại được thanh tịnh. Nói như vậy để quý Phật tử chúng ta biết, trong điều giới của quý thầy, quý sư cô, mặc dù rất là nhiều, chư tăng là trên 300 giới, chư ni là trên 400 giới, thì có những điều giới phạm xong rồi, cái sự mà sám hối để thanh tịnh trở lại rất đơn giản trong những thiên, những điều giới nhẹ. Thì do đó Phật tử mình đừng cố chấp vào hình tướng, mình cứ biết cho mình lo cho mình thôi, đừng quan tâm tới những người khác. Quan tâm tới những người khác nó tạo cái chướng cho chúng ta. Thứ nhất là chúng ta tạo nên những nghiệp xấu, bởi vì vị thầy đó đã sám hối, đã thanh tịnh trở lại rồi, mà trong mắt chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhớ vị đó phạm giới, chúng ta mất niềm tôn kính ở vị đó. Thì do đó khi đến chùa, chúng ta chỉ cần nhìn lại mình, soi rọi lại mình, để chúng ta ý thức chúng ta tu. Chúng ta học giới, chúng ta học luật, là chúng ta học giới học luật để làm tấm gương, để soi rọi lại mình, chứ đừng làm thước đo để đi đo người khác. Đó là điều chúng ta khuyên tất cả quý vị nên như vậy. Đừng làm thước đo để gặp vị này, mình đo cái vị này bị phạm bao nhiêu giới, vị kia phạm bao nhiêu giới, những điều giới nào. Mà mình nên làm cái kiến, cái gương soi, để mỗi ngày mình soi lại mình, hôm nay mình có phạm điều nào hay chưa, và khi phạm mình phải làm thế nào cho nó trong sạch, cho nó thanh tịnh trở lại. Đó là cái hiếu trị, đó là cái chính để chúng ta thọ trì và chúng ta gìn giữ giới pháp. Cũng như là chúng ta hiểu, chúng ta gìn giữ được như vậy thì nó sẽ tăng trưởng cái pháp thiện của chúng ta. Thì nội dung của buổi học hôm nay chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Còn bắt đầu tuần sau trở đi thì chúng ta sẽ học vào cái bộ Phạm Vọng. Chúng ta đã tìm hiểu xong phần khái quát. Tuần sau trở đi thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua cái bộ Phạm Vọng này. Thì buổi học tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu vào khái quát của Kinh Phạm Vọng Bồ Tát Giới. Có ai có thắc mắc gì không ạ? Vậy là muốn nghỉ sớm. Rồi mời đại chúng chúng ta khởi thân hồi hướng.